đây có rất nhiều các em mà nữ và theo rất là quan tâm thì tiến sĩ triết học rồi này nghiên cứu rất sâu thành ra một vấn đề câu hỏi học Phật rất là phức tạp. Con xin thầy nói cho con rõ thêm một chút, bây giờ ví dụ như rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm là bây giờ cái đạo Phật nó giúp gì cho cái cuộc sống gia đình của mình, những cái rất là thiết thực. Thì cuộc sống gia đình hiện nay trong cái bão giá của kinh tế thị trường rồi va đập của xã hội rất nhiều vấn đề, thế thì nhiều người lại nghĩ rằng đi đạo Phật chắc là chỉ mất thời gian hoặc là mê tín gì đoan thêm thôi. Vậy thì đối với nữ người ta quan tâm một câu hỏi, những em trẻ thiết thực hiện nay là cái việc đi đạo, đi đến chùa như vậy nó có giúp ích gì cho cuộc sống gia đình, giải quyết mối quan hệ tâm linh giữa vợ và chồng, rồi mối quan hệ xã hội vân vân, thì giáo dục con cái như thế nào, thì vân vân, thì thầy nói thêm một chút.
Những cái lời dạy về gia đình của Đức Phật đó, đến vài chục bài kinh lắm, và chúng ta cũng khó mà có thể chia sẻ hết trong một cái buổi nói chuyện ngắn vài ba phút thôi. Thì chúng tôi xin giới thiệu cái bài kinh tiêu điểm nhất về lĩnh vực này, đó là kinh Thiện Sinh, dịch năm nay đó là kinh đời sống tốt. Đời sống đây bao gồm là đời sống gia đình và xã hội. Trong bài kinh này Đức Phật đưa ra 6 tương quan xã hội và khích lệ tất cả mọi người đó nên tôn trọng để sống hạnh phúc ở trong gia đình. Tương quan đầu tiên đó là tương quan cha mẹ và con cái. Thì mỗi một vế thì Đức Phật cũng đưa ra 5 điều đạo đức và tính trách nhiệm trong việc giúp cho cả hai bên được hạnh phúc. Thì cha mẹ phải có sự cam kết về giáo dục, cam kết về giảng dạy, nuôi nuôi dưỡng, rồi cam kết về định hướng tương lai, cam kết về nghề nghiệp và cam kết về cái sự truyền bá kinh nghiệm cho con em của mình, để giúp cho con em mình tiến bộ nhanh và khỏi phải đi từng cái bước giống như mình đã từng lao đao hay là nặng nhọc trong quá khứ. Còn về phía con em thì cũng phải thực hiện 5 điều đạo đức là thương gia kính mẹ, rồi duy trì truyền thống và văn hóa của gia tộc, rồi ngày càng được thương hưởng, vừa có kế thừa và phát triển, và báo hiếu cha mẹ bằng lời sống vật chất cụ thể chứ không phải bằng lời nói hay là bằng cái ý tưởng. Rồi cần phải tự lập cái nghề nghiệp của mình để cho cha mẹ khỏi phải bận tâm lo lắng, và giữ truyền thống văn hóa gia tộc. Thì nếu khi cha mẹ qua đời đó thì làm đúng lễ nghi của Phật giáo là đơn giản, có giá trị, không ồn ào, và nó lại mang được cái lời lạc cho kẻ còn ảnh người mất. Thì mối tương quan xã hội này đó, nếu mà mỗi một gia đình đó đều có bài kinh đó ở trong tay và đọc ít nhất là một lần mỗi tháng đó, có lẽ là những cái nội dung mà cam kết hạnh phúc gia đình trong quan hệ tương quan với cha mẹ con cái nó sẽ được gắn chặt hơn. Và mâm cơm gia đình, quan tâm gia đình, sinh hoạt gia đình đó sẽ làm cho chúng ta gắn bó nhau hơn, thương nhau hơn, có trách nhiệm nhau hơn. Còn về quan hệ giữa vợ và chồng á, thì Đức Phật cũng đưa ra 5 cái trách nhiệm đạo đức. Chồng á thì phải tôn trọng vợ, không xem vợ là thứ yếu, bỏ tính gia trưởng. Thứ hai đó là mỗi lần đi công tác xa, những cái ngày lễ đó thì phải tặng quà cho vợ. Đức Phật rất tâm lý và Đức Phật thấy rất rõ là chị phụ nữ là hạnh phúc bởi những cái nho nhỏ như thế này, và nếu thiếu nó đó, nhiều chị em nghĩ rằng là tình yêu của ông chồng mình đã dành cho ai và bây giờ không còn cho mình nữa. Khi mới yêu nhau thì các ông mà nhớ cái ngày sinh, rồi cái ngày quan trọng nhất của cô mình thương, nhưng mà khi về làm chồng rồi đó thì cái đó quên mất tiêu. Nhưng mà cái ngày nhậu về đâu thì nhớ ra không. Rồi điều thứ ba đó, Đức Phật yêu cầu là người chồng chia sẻ trách nhiệm gia vụ với các bà vợ. Ở trong bối cảnh xã hội Ấn Độ là trọng nam khinh nữ, mà Đức Phật lại nói người nào phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ để cho người nữ khỏi nói nặng nhọc, mà có cơ hội để tiếp cận với giáo dục và cái hình thái sinh hoạt của xã hội khác, vốn hoàn toàn gọi là một cái tự do bế tắc đối với chị phụ nữ vào thời điểm đó. Để thứ tư thì Đức Phật dạy là người chồng là phải thương yêu, chung thủy với vợ. Và thứ năm đó là biết lắng nghe, giúp đỡ và vân vân. Ngược lại thì vợ cũng được khích lệ tôn trọng chồng bằng 5 cách. Thứ nhất đó là tôn trọng và nể chồng trước mặt quần chúng cũng như là trong nhà. Phần lớn thì một số chị em nội tướng giỏi quá mà, có thói quen là xem chồng không ra gì hết á, Thì nó đi thì mình thấy cực tối lạnh, nó như một cái chỗ dậy của cái khuynh hướng đối ngược giới tính này. Thì cái tính gia trưởng của một số chị phụ nữ đôi lúc cũng làm cho hạnh gia đình bị tan vỡ. Mà chị em nào mà thành công nhiều, có vai trò xã hội lớn, chồng mình thì thép dế lên là thì không khéo mà không biết là hạ mình thấp một cái đầu của cái chồng đó, thì cái tự ái của chồng sẽ làm cho hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ. Đức Phật thấy rõ về chuyện này trong vài ngày, phải làm nhắc phải làm sao được lòng chồng trước sau trong quà. Ngài dùng những cái khái niệm về vị trí đó, trước chứ mà quần chúng, trước ngoài xã hội, trong nhà, chứ mà con cái thì nhiều khi mình nói mình không để đi tới cái là người chồng bị tư ái đó, không có hạnh phúc. Thì điều kế tiếp á là phải là có một quan tâm về chồng trên sự hiểu biết, tức là nhắn mạnh cái sự hiểu biết người chồng á và người nam nói chung được hạnh phúc khi được vợ hay là người mình thương hiểu mình. Phần lớn thì quý bà chỉ thấy cảm xúc thôi, còn hiểu không phải là có quan tâm nhiều. Cũng có rất nhiều bà thì đạt được cái hiểu và cái thương, nhưng mà thương thì nhiều mà hiểu thì không có được mặt, thì đó nó cũng dẫn đến sự khập khiễng trong quan hệ vợ chồng. Rồi điều thứ ba đó là phải làm sao cho chồng đó là ngày càng được thương hiểu về xã hội, tức là một người vợ giỏi, một người vợ là biết nung đúc tinh thần chồng, ủng hộ chồng, làm sao cho chồng nó ngày càng tiến bộ hơn thôi. Và còn một số điều khác nữa. Nói chung là trong bài kinh này đó, ngoài tương quan cha mẹ con cái, vợ và chồng, Đức Phật còn nói đến các mối tương quan khác như là lãnh đạo quốc gia và công dân, rồi anh chị em với nhau, những thành viên trong một cộng đồng làng xã đối xử với nhau, rồi chủ lao động và công tác lao động. Những tương quan đó theo Đức Phật đó, nếu bên nào cũng ứng xử bằng đạo đức, tính trách nhiệm, cam kết, tinh thần vô ngã để ứng xử với những người khác thì không lo gì hạnh phúc gia đình không có mặt. Và hai cái tương quan đó thì sẽ là hai tương quan quan trọng nhất, mà có được cái tương quan này như một nền tảng rồi thì bốn tương quan về xã hội còn lại đó chúng ta sẽ sống, tôi nói là nó gắn bó và không có trở nên ích kỷ, có mối quan hệ với tha nhân nhiều hơn. Trong một số bài kinh khác á, thì Đức Phật dạy là để cho gia đình được hạnh phúc đó, thì cái sự đóng góp của người nữ cho nên quan trọng. Quan trọng ở chỗ là người nữ vừa là cái người tạo ra tình yêu cho chồng, tạo ra tình thương đối với con, và thông qua cái tình thương tình yêu đó tạo ra sự hàn gắn giữa thế hệ trước và thế hệ sau, tức là con cái và cha mẹ. Nên Đức Phật kêu gọi quý bà đó trở thành là những người mẹ gương mẫu, và Đức Phật đã ca ngợi cái tính dấn thân phụng sự của quý bà với cái tên người mẹ, người vợ ở trong gia đình, để làm cái tiêu điểm cho sự bắt chước của con cái. Và trong đó thì Đức Phật dạy nghệ thuật đó là kiệm phước, tu phước và hưởng phước. Thì kiệm phước đó thì nó là một cái mối quan tâm hàng đầu của Đức Phật. Và dĩ nhiên Đức Phật thấy rất rõ là quý bà có thói quen là tiêu thụ nhiều, và xem nó như là một cái niềm hạnh phúc. Quý ông thì tạo ra tài sản, quý bà thì chi tiêu nó. Sản phẩm trong thị trường hay là chợ búa phần lớn là 80-90% là dành cho quý bà. Và nếu không khéo thì cái việc mà chi tiêu nhiều đó, nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái kinh tế gia đình, nhất là trong thời bão giá. Đức Phật mới dạy là kiệm phước, và nền tảng của kiệm phước theo Đức Phật á là những gì được xem là ưu tiên, những gì là thứ yếu, những gì là cần thiết và những gì là chưa cần. Còn cái quan điểm thẩm mỹ rồi những cái sở thích đó là lúc mà nó có khuynh hướng là lấn át cái nhu cầu thực tế mà chúng ta có. Cho nên là khi mình nhìn vấn đề chi tiêu đó dưới góc độ đó thì sẽ rút được cái kinh nghiệm chi tiêu một cách hợp lý thôi. Và cái đoạn cần chi là chi, không có tiếc. Thì cái đoạn không cần chi thì không cần phải phí mặc dù mình có tiền. Điều thứ hai đó là phải tu phước. Nhờ có tiền phước thì chúng ta mới tu phước dễ, tức là tiền mình nó không bị tổn thất vào những cái hoạt động, những cái lĩnh vực nó không cần, thì ta mới còn tiền để cho việc nghĩa, cho việc thiện, việc lớn. Thì cái việc này Đức Phật cho rằng là người nữ đó thì hoạt động mạnh hơn người nam. Người nữ thì tạo ra tiền không nhiều bằng người nam trên một bệnh viện chung ở quốc gia hay thế giới, nhưng mà chi tiêu cho các việc thiện thì phần lớn là quý bà rất là thích. Còn quý ông là vì là mình tự tay mình làm ra các ca, các cụm, nỗ lực rồi gặp nhiều khó khăn cho nên đem ban tặng ra thì nó cũng hơi ít, nhưng mà khi mà ban tặng lớn đó, thì người nữ thì không bằng người nam. Thì Đức Phật khích lệ việc làm phước là chia sẻ nó khổ niềm đau bằng tinh thần là quan hỷ trước khi làm, cho mình hiểu nỗi đau đó cần phải được giúp đỡ, trì hoãn được xem là làm cho nỗi đau được phát triển, rồi quan hỷ đang khi làm dù người ta có biết ơn mình, biết ơn mình. Rồi cái thứ ba là quan hỷ sau khi làm, và cái này là cái cảm xúc rất là khó làm chủ. Khi chúng ta được biết ơn hay là đền ơn thì chúng ta vui, còn khi mà bị đền ơn đáp nghĩa bằng những cái ăn oán hay là bạc tình bạc nghĩa, thối đời nhân tình thế thái đó, thì chúng ta có một sự nối tiếp trỗi dậy. Nối tiếp đó nó làm cho mình suy nghĩ giá mà ngày trước mình không giúp người đó thì giờ mình đâu có phải bị khổ như thế này. Thì cái đó Đức Phật nói là cái năng lượng tiêu cực đốt cháy các phước báo chúng ta có. Cho nên là để cho tu phước được tốt á, thì phải hiểu tại sao mình làm nó có giá trị gì, chứ không phải là cái gì cũng ai kêu cứ làm hết mà biết là nó có giá trị thật hay không. Là phải dùng lý trí trong các việc làm lành để ta làm có tổ chức, làm có phương pháp và hiệu quả của việc làm được tốt. Rồi quan hệ đang kia về sau khi làm nó giúp cho chúng ta có được cái tâm thoải mái làm rồi vô dưới mạnh nữa, thì nó đã qua khép lại một bên. Ta lo hiện tại là tiếp bước con đường y tế thôi, thì nhờ như vậy thì chúng ta có cơ hội hưởng phúc được tốt. Đó là nếu mà quý bà có cái quản trị tốt về ba phương diện kiệm phước, tu phước và hưởng phước đó, thì các ông chồng đỡ lo. Vì thường người nam vốn tính về vấn đề này, chỉ giỏi về vấn đề kinh tế làm ăn thôi, còn tính toán chi ly tiền nông cân đo tính điếm đó, thì nó không phải là cái sở trường, nếu không nói là không phải là sở thói quen của người nam. Cho nên sự bổ sung cho nhau trong quan hệ vợ chồng, nhất là trong cái thời bão giá này, sẽ giúp cho gia đình đó, mặc dù lương thấp, mặc giá leo thang, tiền mất giá, rồi mọi sức ép khác nữa đó, vẫn là chúng ta có thể đủ sức trong bình tĩnh để mà vượt qua những cái khó khăn trong cái thời đại khủng hoảng tài chính toàn cầu ở nhiều phương diện khác nhau. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy một số bài kinh khác nữa, xin có thể chia sẻ tiếp những câu hỏi.